đến câu chuyện là không phải im lặng làm nên bậc thánh. Câu chuyện này nó liên quan đến ngoại đạo. Các thầy ngoại đạo khi nhận được thức ăn cúng dường thường chú nguyện chúc lành cho chủ nhân, xin chúc các vị bình an hạnh phúc, tăng thêm tuổi thọ. Các vị sẽ không có phải đến những cái nơi gai góc sình lời, những cái nơi không tốt đẹp, nơi nọ nơi kia, và họ hồi hướng phước lành như vậy, cảm tạ xong rồi mới đi. Còn phần tăng chúng của Phật thì ban đầu chưa hồi hướng, các thầy thì nhận vật thực rồi đi. Dân chúng mới phê bình như sau: chúng ta được nghe những cái lời cảm tạ và chú nguyện của ngoại đạo, còn các thầy tỳ khưu thì im lặng hoàn toàn. Các tỳ khưu mới bạch Phật điều đó. Phật dạy: này các tỳ khưu, khi người ngồi ở phòng ăn hay nơi nào họ thực thì hãy tạ ơn thức ăn mình nhận và nói lời vui lòng chủ nhân khi họ ngồi gần đó. Và như vậy Đức Phật nói các tỳ khưu hồi hướng công đức cho thí chủ. Khi nghe các lời ấy, mọi người cố gắng thỉnh các thầy về nhà thọ thực và cúng dường rất nhiều. Lúc đó các ngoại đạo phê bình: chúng ta là thánh và giữ im lặng, còn đệ tử của Cù Đàm thì nói rông dài trên bàn ăn và các nơi thọ thực. Khi Đức Phật nghe kể lại, ngài dạy: ta không gọi người nào là thánh chỉ vì họ im lặng. Có nhiều người không nói vì ngu dốt, vì thiếu niềm tin, có khi vì keo kiệt, không muốn người khác học hỏi những gì mình biết. Vì thế ta nói người ấy không phải là thánh chỉ vì họ im lặng. Chỉ người nào thoát khỏi dục nhiễm mới là thánh. Và Phật nói kệ: im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ. Như người cầm cán cân, bậc trí chọn điều lành. Đức Phật nói là bậc trí không phải là người im lặng mà ngu, mà là cái người phải biết rõ. Như người cầm cán cân, cân đo biết rõ. Lượng định hiểu rõ thiện ác này nọ. Như người cầm cán cân, bậc trí sẽ chọn điều lành. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Hiểu hai đời tức có nghĩa là hiểu nhân quả của hai đời. Ở đây là mình biết rằng là Đức Phật, cái mà mình hồi hướng cho thí chủ cúng dường là từ Đức Phật nói ra. Mà mình biết lúc đầu không có cái đó. Đó, thì theo câu chuyện ở đây á, thì sau đó Đức Phật chấp nhận cái điều đó. Đó. Và chấp nhận cho tỳ khưu cái hồi hướng công đức. Và cũng như là chúc chú nguyện chúc lành cho họ. Thì nó là vậy. Nhưng mà mình cũng biết là cái quy lệ của Đức Phật đó, khi mà thọ thỉnh á thì phần nhiều không có lên tiếng nói, bằng cách im lặng thôi. Khi mà thọ, khi mà thỉnh Phật á thì bao giờ xong á, nếu mà từ chối là Phật nói liền, còn nếu Phật im lặng á thì có nghĩa là Phật nhận lời. Im lặng, nhưng mà bao giờ thỉnh thì cũng phải ba lần, cho nên thỉnh lần thứ hai Phật cũng im lặng. Thỉnh lần thứ ba Phật cũng im lặng, thì tự động im lặng là nhận lời, mà ba lần thỉnh rồi nó là tự động, tự động là nhận lời rồi. Cho nên thực sự thì cái pháp mà nhận thỉnh á, thì nó đón nhận bằng cách im lặng. Cái người ta lần nào ta thỉnh thầy mai về nhà con dùng chai đó cho con có công đức im lặng, đừng có nói nhiều, thì mà thôi được, cũng là nói cũng được, đừng nói nhớ nấu thêm canh chua nghe. Nhớ là làm cái món gì trước, cái kỳ trước làm ngon á. Thì dĩ nhiên là trong một cái tình thân rất thân, những người Phật tử người ta rất thân, đôi khi người ta rất là muốn những cận sự đúng nghĩa, gần gũi là nó có cái thân, người ta muốn cúng dường theo lối tự tứ thỉnh, gọi là tự tứ thỉnh. Thì thỉnh trong đạo Phật thì cúng dường thì nó cũng có hai cách, là một là thỉnh không có tự tứ, hai là có tự tứ. Tự tứ có chữ nó có nghĩa như là mình an cư xong làm lễ tự tứ á. Tự tứ có nghĩa là chính mình, chính mình nghĩa là muốn cho cái người kia được như ý, thì nó kêu là tự tứ. Tứ cũng như là cho phép bằng lòng. Cho nên cái thí dụ sau mùa an cư ở đó thì lễ tự tứ tức là mình cho phép một cái vị thầy khác nói ra cái lỗi của mình. Tức là mình đón nhận cái điều mà người ta nói về lỗi mình, nhưng mà trong đó là người ta nói xong rồi mình mới tư duy xem là có đúng là mình có lỗi không. Nếu đúng là mình có lỗi thì mình dễ sám hối. Thì mình biết là cái đó là cái, thì cũng sẵn nói qua cái nghĩa tự tứ á. Đó. Thì nó có nghĩa là nhiều khi người ta nhìn thấy mình là có một cái lỗi, nhưng lắm lúc mình có cái lý do ở trong đó. Cho nên cái người đó đến cái ngày tự tứ đấy thì người ta sẽ nói ra là người ta thấy mình có cái lỗi như vậy, thì mình phải tự xét, nhưng mà mình có cái lý do, mình được phép, được khai. Cho nên mình, mà phần nhiều lỗi ấy, ở ngày an cư kiết hạ là cái lỗi nó thuộc về giới luật. Cho nên cái người nói ra là cái người cũng phải nói đúng cái giới luật. Thầy phạm cái giới đó chẳng hạn vậy. Thì mình xét lại thấy cái đó mình có cái lý do của mình. Ví dụ nhiều khi lý do là vì bệnh thì gì á. Thì lúc đó cái người nói là chỉ nói ra cho mình biết thôi. Còn mình tự nhận xét lấy mà mình tự sám hối. Tức là tự sám hối, tức là đi thỉnh tăng nếu mà cần phải có tăng sám hối. Thì pháp sám hối nó tùy theo cái giới luật nặng nhẹ. Những cái giới nó nặng thì phải sám hối trong tăng. Có nhiều giới thì mình chỉ đối trước một vị khác sám hối. Có nhiều cái giới nhẹ thì mình tự trách cái tâm mình thôi. Cho nên mình biết là cái cách nó như vậy. Thì mình tự xét lấy, chứ cái người đó người ta không phải là theo dõi mình và ép bắt mình gì hết. Người mà nhận tự tứ là người ta chỉ có thấy thì ta nói ra vậy thôi. Tại vì cái giới luật là cái pháp mình thọ cho cá nhân mình tự tu hành lấy, chứ nó không phải giới luật, nó là những cái điều mà phải có một cái người khác theo dõi. Thì sau này cái truyền thống của mình gì ấy, trong những cái chỗ tu hành đặt ra một cái vị coi như là kiểm soát, kêu là giám luật. Thì cái đó là một cái truyền thống của thanh quy của thiền tông, chứ nó không phải là cái luật của Đức Phật. Luật Đức Phật là không có ai kiểm soát ai hết á. Không, người khác có quyền nhận xét và có quyền nhắc mình, nói mình. Nhưng mà cái chuyện tu hành thọ giới trì giới là chuyện riêng tư của mỗi người, cái sự tu tập riêng tư của mỗi người. Phần nhiều mình thấy một vị nào, một vị ở trong chúng mà thấy một cái vị nào phạm một cái lỗi nặng, thì lúc đó thì cái giới luật bắt là mình phải nói cho tăng biết. Nhưng nếu mà nói ra nó nguy hiểm, tức là cái vị phạm giới họ có một cái thế lực mạnh, đôi khi nói ra nó có thể phá tăng, có thể gây chia rẽ cho tăng, thì không nói. Cho nên nó rất nhiều trường hợp mình được phép khai, nếu mà nó nói ra nó nguy hiểm cho tính mạng của mình. Mình cũng đừng có nghĩ đơn giản, mình ở trong cái pháp thế tục, cho nên khi mà ngũ tổ mà truyền pháp cho lục tổ huệ năng rồi, đó là nói lục tổ huệ năng đi liền. Ngũ tổ là hòa thượng sư phụ, chúng là đệ tử hết, nhưng mà khi truyền pháp cho một vị cư sĩ giã gạo dưới bếp chưa xuất gia nữa thì đi liền, đi lánh liền, mà tăng còn đi theo đi theo để bắt lại. Cho nên còn sống trong cái vòng thế tục này nó thì mình biết ở đâu thì ở đâu, những cái chuyện đó nó đều phải cẩn thận hết. Nếu mà ngũ tổ mà truyền y bát cho ngài thần tú thì không ai phản đối hết, bởi vì đó là bậc thượng tọa ở trong chúng, thượng thủ của chúng. Nhưng mà truyền xuống một người kế hơn đó là đã bất mãn rồi, chúng đã bất mãn rồi mà bất phục tùng rồi. Tại vì chúng người ta không có rõ đạo nó là như thế nào hết á, cái người là nó phải chứng đạo rồi đó. Thế còn thôi, con người tu nó vẫn có những cái hình thức luật lệ, nó vẫn câu chấp ở trong đó ghê lắm. Những cái luật lệ thực ra là nó để giúp mình giải thoát, nhưng mà người ta đều câu chấp để đối xử với nhau thành phiền não hết á. Cho nên vì thế đó mình cũng hiểu rõ cái tinh thần, chứ mình đừng có lầm lẫn, hiểu rõ cái tinh thần của giới luật của Đức Phật đó. Cho nên cái người thọ tự tứ thì là mình yêu cầu người đó nói ra lỗi của mình, mình xét xem nếu mà thực sự có lỗi mình sẽ sám hối, thì cái người đó người ta chỉ nói ra cái lỗi thôi, vì đó người ta không có một cái trách nhiệm nào ngoài đó hết, mình tự lấy đó. Nên nó vậy. Rồi đôi khi ở trong thiền môn của bên Trung Quốc hồi xưa còn có đánh, còn có trừng phạt. Luật của Phật không bao giờ có đánh, tuyệt đối tỳ khưu không có được quyền đánh một tỳ khưu khác là phạm giới. Cho nên đôi khi mình coi mấy chuyện trưởng mình thấy phương trưởng ông nói là phải đè ra đánh bao nhiêu trưởng. Thực sự cái giới luật của Đức Phật nó không có, thành ra thực sự nó vào văn hóa mỗi nơi nó có nhiều cái, nó không có phải là luật của Phật. Tuy rằng là nếu mình áp dụng trong phương diện tu hành á, thì nó có thể gọi là giúp cho mình, trợ lực cho mình một cái tu tập. Nhưng mà nếu mà mình lầm lẫn rằng đó là giới luật của Phật thì mình bị sai á. Phật không có bao giờ đánh hết đó. Kể cả cái tẫn xuất nó cũng có nghĩa là đuổi cái vị đó đi, mà chỉ có là không nói chuyện, không chơi với người đó, không gì nữa. Còn cái vị tỳ khưu đó nó có lì ra ở đó thì chúng cũng chịu hơn. Chứ không có kiểu mà con nói lên cái lời ông đi đi rồi nói vậy thôi, mà ông không đi đi thì thì tôi lo tu à, tôi kệ ông. Thì nó là như vậy, nó đúng nghĩa là không chơi. Thế còn nó không có cái chuyện mà gọi là hành hung hay là luật lệ la mắng dữ dội hay gì hết á. Cái đệ tử Phật thì cứ lo tu à. Vậy giữ cái pháp của Phật dạy mà tu. Thì tự tứ thỉnh á, mình trở lại á, thì cái chữ tự tứ có nghĩa là khi mà cái người ta thỉnh mình, thế rồi người thỉnh một thí chủ ta thỉnh để cúng y, để cúng dường, trai phạn này nó, thì người ta có thể thỉnh bằng cách tự tứ, tức là có nghĩa là con thỉnh nhưng mà tùy ý thầy, con làm theo ý thầy. Rồi con muốn cúng thầy cái y á, rồi thầy muốn lựa y nó như thế nào, thầy thích cái vải như thế nào, thì con sẽ theo cái ý thầy mà con làm cái y như vậy, kêu là tự tứ thỉnh. Thì giờ mà thầy trai soạn bảo chứ thầy thích ăn cái món nào thì thầy nói lên thì con sẽ làm món nó cúng dường. Cái đó là tự tứ thỉnh, thỉnh cách là theo cái chiều, theo cái ý của mình mà tự nguyện từ cái nơi thí chủ. Cho nên đôi khi người ta tự tứ thỉnh thí chủ rất là rộng rãi thì mình cũng phải biết chi túc chiều dục. Ngày lấy sâu chuỗi nào là con sẽ cho sâu chuỗi đó, sâu này là kim cương, sâu này là phách mã não gì đó, thầy muốn lấy hết cũng được. Lúc đó mình phải lấy cho nó đúng chi túc thiểu dụng, mà tôi lấy sâu kim cương thôi, khổ sâu thôi. Như vậy á. Cho nên đó là vậy. Thì mình biết những cái điều, những cái cách thức thường ở trong kinh, ở trong luật thấy nói là được ra Đức Phật chỉ im lặng nhận lời, im lặng nhận lời. Và thỉnh thì bao giờ cũng ba lần thỉnh. Nên giờ đây nay thì cũng mình cũng tùy thuận theo thế tục. Đôi khi người thế gian cũng ít biết rõ những cái nguyên tắc trong đạo Phật. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật mà thôi thì khi ngồi ở trong phòng ăn hay nơi nào thọ thực thì cứ cảm ơn thức ăn mình nhận và nói lời vui lòng chủ nhân khi họ ngồi gần đó. Chứ đôi khi mình im lặng nhận lời vậy thì người ta thấy lạnh nhạt quá. Thì người ta lại nghĩ đó là các thầy tỳ kheo thì hoàn toàn im lặng. Nhưng mà khi mà đi khất thực á, thì im lặng, chỉ có ngồi phòng ăn hay nơi nào thọ thực thôi. Còn khất thực là im lặng. Khất thực không có lấy tình cảm. Khất thực lúc đó mình là phước điền, là một cái nhân duyên để cho người ta thí. Không có lấy tình cảm theo cái lối người ăn xin ăn mày, ông đi qua bà đi lại là vậy. Cũng có nói những cái lời vuốt ve dịu dàng để nó để cho người ta là bố thí một cách nó thành nó bất tịnh. Cho nên cứ để cái tâm của thí chủ đó, cái duyên của thí chủ đó. Nhưng mà khi ngồi ăn mà có họ đó thì đó, thì Đức Phật mới nói là cho mình nghe là những cái hồi hướng công đức cho thí chủ như vậy. Còn khi mình dùng xong đi nữa, không có thí chủ đi chăng nữa, thì mình cũng hồi hướng như thường. Đó là cái tâm của cái người xuất ly, của cái người tu đạo, mà cũng là một cái hạnh của Bồ Tát. Sống là cho chúng sinh, chứ không phải là sống là sống cho mình, ăn uống để sống, mà sống cho chúng sinh, mà nhờ nơi chúng sinh mà sống. Lúc đó thì mình hành những cái pháp gọi là tri ân, biết ân, hành những cái pháp đó để mà có thể nói là thọ nhận cái tứ ân, thọ nhận cái tứ ân. Rồi mình mới báo đền bằng cái đạo pháp, chứ không có báo đền bằng cái cách thế gian. Cho nên cái hồi hướng của mình là trước hết là chúng sinh được an lành ở trong cõi đời, còn vô thường này cuối cùng là tất cả đều thành chính giác. Tức là mình đến để phương tiện nhiếp chúng sinh đưa về chính giác vậy. Cao quý là hành động cao quý. Một chuyện nữa, khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến một người đánh cá tên là Cao Quý. Một hôm Đức Phật quan sát thấy người đánh cá này có khả năng chứng quả, nên sau khi khất thực gần cửa thành phía bắc của Xá Vệ, Ngài và chúng tăng trở về qua chỗ người này. Đúng lúc ấy người đánh cá đang câu cá, gặp Phật và chư tăng, Cao Quý bèn ném cần câu và đứng yên. Đức Thế Tôn đứng cách đó không xa, quay lại hỏi Ngài Xá Lợi Phất, hỏi và các vị khác, ông tên gì? Xá Lợi Phất trả lời, con là Xá Lợi Phất. Đức Phật, ông tên gì? Hay Mục Kiền Liên nói, con là Mục Kiền Liên. Người đánh cá nghĩ thầm, Đức Phật hỏi tên mọi người, chắc sẽ hỏi đến tên của ta. Phật biết ý, quay sang hỏi, này cư sĩ, ông tên gì? Bạch Thế Tôn, con tên là Cao Quý. Phật nói, này cư sĩ, ông đoạt mạng sống của vật khác, của chúng sinh khác, thì không thể gọi ông là Cao Quý được. Cao Quý không bao giờ làm hại ai hết. Phật nói với Bạch Kệ, còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Thành ra tên Cao Quý mà đi câu cá. Thì theo như ở trên, tại sao mà Đức Phật dẫn chư tăng, bây giờ mình thấy Đức Phật dẫn chư tăng mà phải đi qua cái chỗ, mà trong này có nhiều chuyện này, phải đi qua cái chỗ của cái ông câu cá này, bởi vì Đức Phật thấy ông có thể chứng quả. Một cái ông đi câu cá thôi, nó có cái gì mà Đức Phật phải mất công như vậy, dẫn chư tăng đi như vậy? Nếu mà đây là một đường vòng nữa chẳng hạn. Có lần Đức Phật độ một cái ông chăn bò thôi mà dẫn chư tăng đi xa mà độ. Cho nên mình biết rằng là, mình nhận xét thì mình biết là cái vấn đề Đức Phật có mặt trong cuộc sống để độ người hữu duyên. Và Đức Phật lập ra Tam Bảo chỉ là có để có một cái nền tảng vững chắc để độ người có duyên. Cho nên Tam Bảo là dành cho chúng sinh, dành cho những người có duyên. Phật đâu có tìm một cái lợi dưỡng gì ở trong cái thành lập Tam Bảo. Đâu có những cái lợi dưỡng nào ở thế gian này mà đúng có nghĩa là một cái lợi dưỡng đối với Đức Phật đâu. Các bậc thánh tăng cũng như vậy, nhưng mà đều thuận theo Đức Phật để độ chúng sinh hết. Cho nên Tam Bảo là dành cho chúng sinh. Cho nên một cái gì là của mình thì mình phải hộ, mình giữ. Cho nên tất cả người Phật tử, dù là tăng hay tục, nhất là cư sĩ, phải hộ trì Tam Bảo vững bền để mình được cứu độ. Cho nên Đức Phật biết này có thể độ được thì Đức Phật đi và cả chúng tăng đi để mà trợ duyên. Cho nên mình hiểu là trong này chuyện đến cái câu bài kệ là chấm dứt, nhưng mà cho mình biết rằng là ông nó nghe xong là đắc đạo, Cao Quý. Cao Quý bây giờ đủ hết. Thành ra một khi mình phải chứng cái tên của mình, cho nên mình phải nói cái đó, hành mà chưa viên mãn còn có tham sân si đâu được gọi là viên hạnh. Tu hành phải viên mãn mới được gọi viên hạnh. Không phải thân mình tròn, không phải mà gọi là viên tánh. Biết là nó như vậy, cho nên thì là mình phải đúng, thì đúng pháp thì nó mới đúng đúng danh. Cho nên kêu là pháp danh. Thì như vậy nên mình hiểu là những cái Đức Phật hoạt động với chúng sinh như thế nào. Đôi khi mình mà coi kinh Đại Thừa, cái kinh Đại Thừa đó là những cái pháp hội, nói đúng là những cái pháp hội thuộc về báo thân. Tuy rằng báo thân với hóa thân đó, cái pháp thân đó, không có tách ly khỏi nhau, nhưng mà những cái pháp hội của Đại Thừa đó đều phải là những cái bậc mà Bồ Tát và những cái bậc Thánh Tăng A-la-hán hoặc là Bồ-Tát mà là Tu-đà-hoàn trở lên, hoặc Bồ-Tát mà là cư sĩ cũng là Tu-đà-hoàn đó, thì mới có thể dự vào những cái pháp hội đó được. Những cái pháp hội đó là để khai mở ra cái chân lý, cái chân lý Phật tính nói chung, cái chân lý thực tướng tính không của Phật với Bồ-Tát với chúng sinh, thanh văn duyên giác nó bình đẳng với nhau, để mà khích lệ chúng sinh phát Bồ Đề Tâm. Trong đó, trong kinh Đại Thừa đó thường nói ra và hiển hiện ra những cái thành quả công đức của cái nhân Bồ Đề Tâm, cái con đường Bồ Tát đạo, thì nó mới khích lệ những cái vị sơ cơ Bồ Tát đó phát tâm chân chính là dũng mãnh, mới không sợ những cái khổ ải của luân hồi, cái phiền não của chúng sinh á, vô lượng vô số kiếp ở trong đó, nhưng mà nhìn thấy cái thành quả đó thì lúc bây giờ mới không ngại. Cho nên vừa nói lên các kinh điển Đại Thừa, vừa nói lên cái trí huệ Bát Nhã, vừa nói lên cái công đức thành quả viên mãn cảnh giới của chư Phật, và nói lên những cái hành mà siêu việt của các thập địa Bồ Tát, các Bồ Tát nhất thừa đó. Để cho những cái chúng sinh có duyên, có căn tính đó phát tâm thực hành. Dù trong đó Đức Phật vẫn nói đến nhiều cái câu chuyện nó liên hệ đến chúng sinh này nọ, nhưng mà cái ý chứng của nó là nói ra cái chân lý Bát Nhã. Còn các kinh điển của Thanh Văn, đó là các kinh A Hàm, các kinh Bộ của Pali nọ, thì là nói về Đức Phật đối xử với vua chúa ngoại đạo và các đệ tử tỳ khưu. Đức Phật nói, thường thường nói ra những cái pháp mà tu giải thoát của thanh văn duyên giác. Ở đây nó thuộc về thiền định, quán tưởng, và vào trong cái chỗ tâm giải thoát. Nhưng còn tất cả những cái câu chuyện mà Đức Phật tiếp xúc với người bình thường, người bình dân đủ thứ hết á, rồi có và những cái vị đệ tử á mà còn rất là phàm phu tính, tất cả những cái câu chuyện đó thì phần nhiều nó nằm ở nơi những cái tản mát ở những cái kinh mà nó gọi là mình kêu như là linh tinh, và nằm ở trong luật tạng thì biết là vậy. Nên đây là ngài Phật Âm mới lấy trích dẫn những cái chuyện đó, trích dẫn nó ra, và tại vì đúng cái pháp cú, kinh pháp cú chỉ có những bài kệ thôi, chỉ có bài kệ. Và các luận sư đó, những ngài Phật Âm là một luận sư hạng nhất của bên Thanh Văn đó. Phật Âm mới trích dẫn ra đấy những cái chuyện mà từ những cái chuyện đó mà Đức Phật nói lên những cái bài kệ pháp này, biết là như vậy. Cho nên trong này Đức Phật độ rất nhiều người, biết đó, mà hoàn toàn là những cái người rất là bình dân. Cho nên ông này câu cá giết mạng cá, nhưng mà tên là cao quý, cao thượng, là hiển thánh, là bậc cao quý, nên nó có đồng nghĩa với nhau. Đó là mình thấy Đức Phật độ sinh đặc biệt, những chúng sinh hữu duyên cũng rất đặc biệt. Đâu, mình nghe thử câu chuyện của cỏ úa hoa phai này. Mình thấy cái tựa đề có vẻ sao giận. Đức Phật ở tại Kỳ Viên. Chuyện này duyên khởi từ một thầy tỳ khưu đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Đây là thuộc về phẩm gọi là phẩm đạo. Có một thanh niên khôi ngô, con nhà thợ bạc, từ bỏ gia đình xuất gia tu học với ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả nghĩ thầm, đồ đệ ta còn trẻ, tham dục rất mạnh, để giúp thầy sa môn trẻ này chống đỡ lại các dục nhiễm, tôn giả dạy thầy quán bất tịnh. Nhưng đề mục ấy không thích hợp, nên mặc dù thầy đã rút vào rừng nỗ lực phấn đấu trên một tháng, thầy vẫn không sao tập trung tư tưởng được. Thầy trở lại, tôn giả hỏi: con đã nắm vững đề mục thiền quán chưa? Thầy trẻ này trình bày sự thất bại của mình. Tôn giả mới nói: một người không bao giờ nói rằng tôi không đạt được đề mục thiền quán. Tôn giả nói cái ý khích lệ, chỉ dạy cẩn thận thêm về đề tài ấy. Nhưng mà thầy ta cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Trở lại trình với ngài, lần thứ ba tôn giả cũng dạy đề mục đó, chỉ dạy cặn kẽ về lý do, nguyên nhân và các ảo tưởng tương tự. Lần thứ ba thầy lại thất bại trong công phu thiền quán. Tôn giả Xá Lợi Phất mới nghĩ thầm: một sa môn bén nhạy, khi tham dục hiện hữu thì sẽ biết nó hiện hữu, khi tham dục không hiện hữu thì biết rằng chúng không hiện hữu. Sa môn này bén nhạy, không trì độ, vững vàng trong đạo, chưa có bị lay chuyển. Vậy mà ta lại không thể nào hiểu được tư tưởng và khuynh hướng của thầy này. Nhưng mà chắc chắn thầy ta sẽ thuần phục theo lời dạy của Phật. Ở buổi chiều đó, tôn giả dẫn đồ đệ đến chỗ Phật và kể hết câu chuyện. Bạch Thế Tôn, đây là đệ tử của con đã dạy y như thế như thế. Kể hết ra, Phật nói: biết được rõ tâm tư và cái xu hướng, tức là cái thú hướng, cái xu hướng tu tập của người khác, đó là quyền năng riêng của Phật. Chỉ có bậc toàn giác, có trí quán chiếu thông suốt thì mới được 10.000 thế giới ngợi khen. Đức Phật quan sát ra thế của thầy sa môn trẻ, biết rằng không những đời này thầy sinh trong nhà thợ bạc, mà đã 500 kiếp sinh trong nhà đó, sinh vào gia đình làm thợ bạc, và trải qua thời gian lâu xa làm thợ kim hoàn đó, chuyên chạm trổ các hoa sen, hoa ca nị sắc bằng vàng ròng, nên các thiền quán về các đề tài thiền quán về bất tịnh ấy, đấy, thấy chán ghét những cái bất tịnh, nó sẽ tẻ nhạt, chắc chắn không thích hợp với thầy. Chỉ có đề mục nào vui tươi mới thích hợp với thầy. Phật bảo tôn giả: này Xá Lợi Phất, vị sa môn mà ông đưa ra cái đề mục thiền quán vừa trải qua 4 tháng mệt nhọc vô ích, ông sẽ thấy tỳ khưu ấy chứng A-la-hán ngày hôm nay. Thôi, ông hãy đi nơi khác. Sau khi đuổi tôn giả đi, Phật dùng thần thông tạo ra một hoa sen bằng vàng, to bằng cái bánh xe, cọng lá tươi tắn y như thật, đưa cho thầy Sa Môn nói: hãy tỳ khưu, hãy cầm lấy hoa sen này ra phía ngoài tinh xá, cắm nó ở trên đỉnh cát và ngồi kiết giả trước đó. Giai đoạn bắt đầu tu tập, hãy lặp lại câu: đỏ thắm, đỏ thắm. Hay khi nhận hoa sen từ bàn tay Thế Tôn, tự nhiên là vị sa môn trẻ đó cảm thấy an lạc. Thầy làm theo lời Phật dạy, làm một đống cát ngoài rào tinh xá, cắm hoa sen lên, ngồi kiết già trước mặt lẩm nhẩm đỏ thắm, đỏ thắm. Ngay khi ấy, tất cả các triền cái bị tiêu diệt, thầy bắt đầu nhập định và phát triển sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cả toàn thân thầy chìm sâu trong thiền định. Phật biết ngay thầy đã đạt được định, tự hỏi sa môn này có thể tự mình phát triển thánh quả đến tận cùng không? Đức Phật thấy rằng ông ta không thể tự đạt được, cho nên Đức Phật nói trong tâm, hoa sen hãy héo. Lập tức đóa sen thiền quán của thầy ngả màu, nhợt úa như bị vỏ nát. Thầy Tỳ Khưu xuất định, thấy thế tự nghĩ, bằng cách gì mà bông sen này có thể trở nên tàn úa như vậy? Nếu những vật mà không bị lệ thuộc vào thế giới thông tục như thế mà còn bị chế phục bởi tuổi già thì không còn gì nghi ngờ nữa, cái vấn đề mà chúng sinh đắm luyến thế gian đều sẽ bị cái tuổi già chế phục như vậy. Tự nhiên thầy thấu rõ lẽ vô thường, đồng thời thấu luôn cả lý khổ và vô ngã. Ba pháp ấn đó, vô thường, khổ, vô ngã, hiện rõ rệt ra với thầy như lửa rực cháy hay như sợi dây cột quanh cổ. Lúc ấy có một lũ trẻ con chơi gần đó lội xuống hồ bẻ bông sen chất thành đống trên bờ. Thầy Tỳ Khưu nhìn những đóa hoa dưới nước và hoa trên bờ. Những hoa dưới nước tươi tắn xinh đẹp, hoa trên bờ héo úa tàn rũ. Thầy tự nhủ, nếu tuổi già đã đánh bại những vật mà nó không bị lệ thuộc vào thế gian thì có lý nào nó lại không đánh bại những chúng sinh mà đắm luyến trong thế gian. Thầy càng thấu rõ ra lý vô thường, khổ, vô ngã. Đức Thế Tôn nhận biết các đề mục thiền định đã hoàn toàn chinh phục thầy. Ngài bèn hiện đến trước mặt thầy và hỏi, cái gì thế kia? Thầy Tỳ Khưu ngạc nhiên nhìn lên, thấy dường như Đức Phật đến đứng trước mặt mình. Thầy là đặt đứng lên chắp tay cung kính. Đức Thế Tôn nói lên bài kệ, tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn. Thiện thệ dạy, thiện thệ là Đức Phật ấy. Nghe xong thầy chứng quả A-la-hán. Đây là câu chuyện này, có nhiều điều mình phải nghe. Nhất là những cái này về Phật Pháp, như đầu tiên hết là vị thầy này, Ngài Sa Lợi Phất dạy, Ngài Sa Lợi Phất thấy còn trẻ quá, dĩ nhiên là tham dục mạnh, cho nên phải quán bất tịnh. Nhưng mà thất bại, cho nên mình thấy con người tâm tính, duyên nghiệp con người nó rất phức tạp, nó không có cứng ngắc công thức được. Theo đúng cái một cách máy móc công thức á, thì tham á, tham một cái gì là bởi vì thấy cái đó nó đẹp, nó thanh tịnh, thì giờ phải nhìn thấy là nó là bất tịnh. Nhưng mà rốt cuộc á, thì cái đề tài bất tịnh này nó lại không có thích hợp với cái vị Tỳ Khưu này. Đức Phật biết là vị Tỳ Khưu này nhiều kiếp chơi với vàng bạc châu báu mà. Nhiều kiếp như vậy, sinh trong nhà làm việc đó, cho nên Đức Phật mới cho luôn một cái đó hoa vàng. Đức Phật biến là như vậy đó. Cái đó sen vàng đẹp thì tự nhiên là Tự nhiên là bao nhiêu kiếp tập tính như vậy thấy thích hợp. Thấy thích hợp cho nên bèn tập trung vào thiền quán. Cho nên đôi khi mình tu mình phải thử nhiều cái pháp lắm, tu tập. Nhưng mà nó rất là khó, bởi vì có nhiều cái pháp lúc đầu mình thấy không hợp, nhưng tập một thời gian thì mình lại thấy mình vào. Cho nên nó cần phải có cái thời gian nữa, chứ không có phải ngay cái lúc đầu mà phán xét liền. Có nhiều cái pháp lúc đầu thấy hợp nhưng sau đó mình lại không có vào được. Cho nên nó phải có nhiều cái nó thử đi thử lại đó. Mình biết, mình coi trong những chuyện mình biết là mỗi lần cho một đề mục để thiền quán như vậy là nó cũng phải thích hợp. Tại vì cái tập tính, cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp, nó có thể là mình không có nhận rõ là nó. Bây giờ Đức Phật biết cho nên Đức Phật cho một cái đối tượng thích ứng, thích hợp. Thì thầy nhập sơ thiền, thì trong này nói là các triền cái bị tiêu diệt. Thì các triền cái là che đậy. Thì trước khi mà mình muốn nhập sơ thiền đó, thì thật ra là tâm của mình nó phải lìa hết tất cả những cái trói buộc của cõi dục. Cho nên gọi là nó phải ly dục. Nhưng mà mình phải hiểu là ly dục có hai loại. Ly dục mà ly những cái hoặc của cõi dục để mà những cái trói buộc cõi dục để mà nhập vào sơ thiền cõi sắc. Còn cái mà ly dục của A-la-hán đó, là nó ly dục của toàn thể ba cõi. Và cái ly dục của một vị tu đà hoàn hay là A-la-hàm á, là cái ly dục của vô lậu, tức là chứng ra tứ đế. Cái ly dục mà chưa ly hết dục á, của tu đà hoàn với tu đà hàm á, tu đà hoàn là còn 7 lần sinh cõi dục, mà tu đà hàm còn 1 lần phải sinh cõi dục, tức là chưa có ly dục, tức là chưa có trên phương diện mà chứng thiền đó, là chưa có chứng thiền được. Nhưng mà các vị đó là thấy là chân lý, cho nên cái ly dục của những vị đó, chẳng hạn như tu đà hoàn là 9 phẩm á, 9 phẩm dục hoặc á, của cõi dục á, thì tu đà hoàn có thể lìa từ 1 cho đến 5 phẩm. Tu đà hàm á, lìa hết 6 phẩm, cho nên còn lại 3 phẩm nó phải một lần sinh. Còn tu đà hoàn đó, nếu mà chưa lìa một phần nào hết thì sinh 7 lần sinh. Mà có thể là chứng một tu đà hoàn đó, thì vị đó có thể là lúc đó đã lìa được từ 1 đến 5 phẩm. Nó như vậy. Thì nhớ, tu đà hoàn với tu đà hàm là thánh quả nhưng mà chưa có chứng thiền định. Mà có nhiều ở thế gian và ngoại đạo có nhiều vị chứng thiền định nhưng mà không có thể nói là thánh, mà cũng có thể nói là hơn được, bởi vì chưa có chứng ra tứ đế, chưa có chứng được cái chân lý của thế tục, của sinh tử luân hồi và của niết bàn, chưa có chứng được cái chân lý đó. Cho nên thí dụ như tu đà hoàn á, mà diệt được mấy phẩm dục á, thì cái phần diệt của tu đà hoàn đó là do cái vô lậu đạo nó diệt, là do cái thấy là chân lý, cái trí mà thấy là chân lý á, nó hướng theo cái con đường vô lậu. Còn các vị mà nhập sơ thiền á, nó ly dục nhưng mà nó theo hữu lậu đạo, tức là không có thấy là chân lý mà lìa dục, biết vậy đó, mà là những vị đó mong được cái an lạc, mong được những cái công đức rất là bao la rộng lớn của sơ thiền, cho nên buông xả tất cả những cái tham của cõi dục này đi. Cho nên mình biết là mình muốn vào đạo, mình muốn theo đạo Phật đó, là mình phải học pháp, mình phải học tứ đế, mình phải học thập nhị duyên khởi, mình phải học về vô ngã, phải học về tính không, phải học về Như Lai tạng Phật tính. Chứ còn mình tự tu lấy nó không có được. à, nó là thành thế gian pháp và nó thành ngoại đạo. À, dù là mình có chứng thiền định, mình có thần thông đi nữa, mình vẫn là hữu lậu đạo. À, nó sẽ mất đi sau khi nó hưởng hết những cái phước đó, mình sẽ trắng tay hoàn toàn và vẫn rơi vào địa ngục như thường. Có nhiều khi gọi là tại sao như vậy, thì trong Phật pháp sẽ nói mình là trước khi mà mình chứng đắc, thí dụ trước khi mình chứng sơ thiền đó, mình khởi lên một cái tà kiến đó. Mình nói đây mới là niết bàn, đạo Phật không có phải là niết bàn, thì mình khởi lên cái tà kiến đó rồi mình nhập sơ thiền. Thì khi mà mình xả cái thân này đi, mình sinh về sơ thiền đó, mình hưởng hết cái phước đức ở sơ thiền đó, phước đức nó hết rồi ấy, thì cái tà kiến nó khởi lên, nó kéo cái rục với cái xuống địa ngục. Cho nên tại sao mà tự nhiên là từ như vậy mà xuống tuốt địa ngục. Trong kinh luận cũng có nói rằng là cái ngài mà dạy cho Đức Phật cái phi tưởng phi vi tưởng xứ, mà lúc Đức Phật xuất ra đó, thì sau này sinh lên phi tưởng phi vi tưởng xứ, nó sống sống lâu vô cùng, 84.000 kiếp gì đó. Nhưng mà khi mà sống hết cái đó rồi, nó sinh xuống làm súc sinh, mà là một con súc sinh nó rất linh, nó gọi là con chồn bay, nó bay được. Đấy, cho nên những cái điều này ấy, mình học pháp ấy, thì mình mới cẩn thận, mình mới nhất định là mình phải theo cái chính pháp của Đức Phật, mà mình phải cho nó sáng tỏ, rồi lúc bây giờ nó mới có thể nói là chính thức mà tu tập. Cho nên nó phức tạp, vấn đề phức tạp vậy đó. Bây giờ mình trở lại á, thì chứng được sơ thiền như vậy, thì muốn chứng sơ thiền như vậy á, thì trong cái phương diện ở tâm á, mình phải vượt qua 5 cái nó che đậy, nó gọi là triển cái, 5 cái nó che đậy. Trong đó là nó là có tham, có sân, dĩ nhiên là nó đi với nhau, nó là trạo cử hôn trầm, nó là thủy miên, nó là nghi ngờ. Đó. Thì nó gọi là ngũ triển cái. Thì tức là một người mà nói đúng đắc định á, người đó không có ngủ nữa. Biết vậy đó. Cái tâm lúc đó nó thoát khỏi những cái nặng nề của phân biệt, thương ghét, so đo ở trong cuộc đời này, lo âu sợ hãi trong cuộc sống này, cho cái mạng sống của mình và cho những cái ngã sở này nọ. Khi mà cái tâm định nó thoát ly khỏi tất cả những cái nặng nề đó, thì cái tâm định nó không có chuyện ngủ, nó rất nhẹ nhàng. Cho nên mình biết là vào những cái trạng thái tu tập này nó không có dễ dàng tí nào. Nhưng mà bây giờ cái vị sa môn này đạt được những cái thiền định cho đến tứ thiền, toàn thân, cảm giác toàn thân đó, nó vào trong thiền định. Đôi khi diễn tả những cái an lạc của nó ở trong kinh ấy đó, Đức Phật diễn tả nó cứ tuần tự đến tứ thiền, nó như là mình trì ngập ở trong một cái hồ nước lạnh ấy đó, toàn thân mình, từng lỗ chân lông của mình nó an lạc vô cùng, nó mát vô cùng, gọi là thanh lương đó. Nhưng mà Đức Phật dùng tha tâm thông ấy, để nhận biết tiếp, đắc định rồi nhưng mà có đắc được thánh quả không? Và có đắc được huệ không? Phật thấy là không được. Là mình có thể hiểu rằng là cái tâm thức của con người của mình ấy, khi nó đạt được cái trạng thái định đó, nó mê, nó trói ở đó, những cái an lạc, cái cảm thọ an lạc của thiền định đó, cho nên không có giải thoát được. Nên Đức Phật mới nói hoa sen héo, cái hoa sen mà Đức Phật biến hiện ra nó héo, thì cái thầy này mới giật mình, tức là phải thấy, tức là phải phát ra huệ. Huệ là phải thấy là cái chân lý mà để giải thoát là cái chân lý vô thường của ba cõi ấy. Cho nên thầy này mới nghĩ những cái hoa sen đó, nó không có bị lệ thuộc vào cái thế giới thông tục này Đức Phật biến ra, mà nó còn bị cái già héo nữa, thì uống gì là tất cả những cái pháp trong thế gian này. Nhưng mà chưa hết, thấy như vậy rồi, thấu cái lý khổ và vô ngã, thấy cái vô thường, thấu cái khổ vô ngã, thì ba pháp ấn hiện rõ, nhưng mà chưa chứng. Rồi thấy luôn cái hiện thực là mấy đứa nhỏ nó vứt bẻ hoa sen, nó ném lên bờ, so sánh giữa hai cái hoa sen đó. Cho nên thì thấy rõ ràng là đúng, cái mình nhận định là đúng, các pháp thế gian nó sẽ bị héo úa như vậy. Và thầy càng thấu rõ lý vô thường, khổ vô ngã. Và Đức Phật thấy là thầy ta đã được cái định và cái lý, tức là cái huệ nó chinh phục. Nhưng mà Đức Phật phải nhắc thêm cái một bài kệ cuối cùng. Cho nên bất ngờ Phật hiện đến, thầy là đặt đứng lên chắp tay cung kính. Đức Phật nói luôn bài kệ: tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Thế mình biết được là thầy thấy cái hoa sen nó úa, nhưng mà hoa sen này là hoa sen biến hóa, nhưng mà thấy rõ, suy luận ra, tỉ lượng ra, thì một cái hoa sen biến hóa còn úa, huống gì là cái hoa sen bị lệ thuộc vào cái hữu vi, cái được tạo tác ra này. Nhưng bây giờ phải chứng thực, thì mới chứng thực ra là những cái hoa sen mà tụi nhỏ nó bẻ lên là hoa sen trong cuộc sống này, chứng thực là cái nghĩ của mình, cái suy luận của mình nó đúng. Mà đúng rồi phải có Phật xác nhận nữa. Là trường hợp của thầy này đó. Phật xác nhận một cái, Phật nói thấy rồi thì cắt cái dây ái dục của mình đi, như cái tay bẻ sen thu, như là những đứa nhỏ nó bẻ đó, nó làm cho cái hoa sen nó đem bờ nó héo úa. Hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn đấng thiện thể, tức là Đức Phật nói dạy như vậy. Nghe xong thì chứng quả A La Hán. Mình biết trường hợp cái vị thầy này, mình có thể nói rằng là thầy chứng nhập định, rồi chứng ra cái lý vô thường, nhưng mà chưa biết nó đi đến đâu. Chứng cái lý đó từ cái tư duy, rồi chứng nó bằng hiện thực, thấy những đứa nhỏ nó bẻ sen hết đó, nhưng mà chứng rồi mà cũng chưa biết là nó đi đến đâu. Thì Đức Phật nhắc một cái, trong này có cái câu nói nó rất là thiền tông. Đức Phật nói lên: cái gì vậy? Cái gì thế kia? Thầy Tỳ Kheo nhìn lên thấy như Đức Phật có mặt trước mình, đặt đứng lên. Đức Phật nói bài kệ: nếu mà gặp chuyện của thiền sư, tức là đánh cho một cái bèn giác ngộ. Đức Phật nói bài kệ: cái gì thế kia là chính cái chỗ mà cuối cùng cần phải đạt đến. Thấy hết tất cả thì thấy tất cả nó không có thực, nó vô thường, nó vô ngã, thì buông nó ra, buông hết ra, buông tận cùng ra, và đã thấy cho nó thật viên mãn, thấy thật sâu, thấy thật như vậy rồi, buông nó ra đi. Cho nên lắm lúc mà chưa có nắm rõ cái chính pháp của Đức Phật ấy, thì con người ta nó vẫn bị kẹt ở trong cái chỗ thiền định và trí huệ tư lương tư lự ấy. Nó phải như là pháp, như là cái bè để qua bờ, khi qua bờ rồi phải xả luôn cái pháp đó. Cho nên pháp thượng ưng xả, uống phi pháp. Cho nên giờ đó là cái vị sa môn này còn lưỡng lự vô cùng, còn thấy nắm được cái pháp chắc chắn, nhưng mà còn chưa biết là phải hành động như thế nào. Đức Phật mới nói luôn là bỏ nó ra, tự cắt dây ái dục mà phải tự mình bỏ ra. Như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, tức là bỏ nó ra hết, chấp nhận được cái tịch tịnh nó đi. Tịch là vắng hết, nó thanh tịnh hoàn toàn tất cả mọi cái có. Đó là Niết Bàn đó, Đức Phật dạy như vậy. Thì ngày này chứng A-la-hán liền, tức là chứng Niết Bàn, cũng dừng, buông ra cái hết. Cho nên cái con đường vào đạo trong cái câu chuyện này có úa hoa phai. Mình thấy là mình cần phải học và tu thì mình mới vào được cái đạo Phật đúng nghĩa, chân chính. Còn không có cái hướng dẫn đó, cái tâm thức của mình đó, nó sẽ tu một cách mù quáng và nó không có biết phải đối xử làm sao hết. Tất cả nhiều trường hợp bây giờ nó có đắc định, đắc gì đi nữa, nó cũng không có biết là đắc định là nó như thế nào và nó phải như thế nào tiếp tục. Và nếu nó không biết gì hết á, thì nó sẽ khởi lên cái tham, nó không thoát ra khỏi, nổi khỏi cái bàn tay của tham sân si. Không biết gì hết đó là si, cho nên nó phải tham. Cho nên thì hiểu là cái Phật pháp nó cần thiết hay lắm, là cái phương tiện, là cái của ánh sáng đó, mở ánh sáng ra cho mình. Cho nên tu đến những cái mức độ vi tế ghê lắm, vào đến trí huệ thiền định rồi đó, nhưng mà nếu không có pháp là đến đây ngài ta còn lúng túng lắm. Mà nếu lúng túng cái nó trở lại cái nó chấp pháp, trở lại cái chấp pháp, chấp pháp và chấp thiền định, thì tự nhiên là nghĩ là mình là một cái người tu hành cao, mọi người phải kính trọng mình. Mình đã có thiền định, mình đã nhận ra được cái chính kiến, cái chính pháp. Thì là tự nhiên là cái tâm nó cứ tiếp tục, mà không biết là nó cứ hữu lậu dần và nó cứ xuống dần. Cho nên Đức Phật độ mình biết như vậy, thì mình hiểu Đức Phật từ bi như thế nào, cứu độ chúng sinh. Đức Phật ra đời sống này không phải để người này cung kính, người kia cung kính, người nọ cung kính. Đức Phật lấy cái sự cung kính như vậy á, là phương tiện để nhiếp chúng sinh. Mục tiêu chính của Đức Phật là độ chúng sinh. Cho nên một hữu tình nào mà có thể độ được, Đức Phật không có nề hà, không có ngại đường xa, đường tiếc, mà điều kia đem cả tăng chúng đi theo nữa. Cho nên có câu chuyện là cô bé dệt vải, Đức Phật không thuyết pháp liền, chờ cái cô bé nó có tới. Thì biết rồi đó là Đức Phật, tại vì lúc mà đến đó, nó thọ nhận sự cúng dường ở nơi đó, xong là thuyết pháp là để độ cái cô bé đó. Cô bé nó bận, nó không có tới được, Đức Phật không nói pháp, ngồi im như vậy cho đến khi cô bé nó tới. Nên mình biết rằng là mình đọc ngơ trệ, mình biết là Đức Phật đối xử là mình có thể nói theo cái ý nghĩa là Phật rất là từ bi bình đẳng. Phật từ bi không thể nói được, tại vì cái công đức hữu lậu của Phật thôi đó, là cũng nó không, cái tất cả vua chúa mà chuyển luân thánh vương cũng không có so được. Cái công đức hữu lậu thôi, Phật cũng có thể làm vô lượng vô biên kiếp làm chuyển luân thánh vương. Mà một cái vị vua mà cao vậy đó, mà nghĩa là có thể nói là hạ thấp mình xuống những người bình dân đó, để cứu độ cho người đó thoát khổ. Nên trên cái ý nghĩa đó thì mình nhận định cái từ bi theo lối thế gian của Đức Phật nó là sao. Đức Phật có pháp thân, có tự thọ dụng thân, nó an lạc vô cùng. Đức Phật có báo độ mà vẫn ứng hiện thân, chịu đựng tất cả những cái thân của hữu lậu, hữu vi này, cứu độ chúng sinh. Cho nên đó là những cái mình tư duy về cái từ bi của Đức Phật. Đó là những điều mình nói vậy. Là tự nghĩa từ bi đó nó chưa có phải là nghĩa từ bi chân chính. Nhưng mà mình sống ở trong cái tâm thức hữu lậu, hữu vi á, thì mình nhận định nó ra theo cái nghĩa như vậy. Rồi mình kết luận Đức Phật lập Tam Bảo là để độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh nào có thể độ thì Tam Bảo, vận dụng hết Tam Bảo để độ chúng sinh đó. À, nghĩa vậy. Đó, đi đọc Phật.
Nguyện đem công đức